Tuệ phân tích của tôn giả Sariputta, Thánh y Jivakadivan, ông thường bận chăm sóc sức khỏe cho Đức vua Bimbisara và chư tăng ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Tuy không có mặt gia chủ cư sĩ hiền thiện, nhưng đèn đuốc đây đó đã được thắp sáng lên. Khi chư tăng bốn xứ hay biết Đức Thế Tôn cùng chư vị đại trưởng lão ghé thăm, những ghè nước rửa chân, những chiếc khăn chùi chân, những chiếc khăn thơm lau mặt, những chỗ ngồi cũng đã được sắp đặt tươm tất đâu đó. Không cần nghỉ ngơi, sau khi an tọa, Đức Phật nói: Bây giờ ba vị trưởng lão Mahamoggallana, Ananda, Upali hãy thay nhau thuyết lại buổi pháp thoại ở trên đỉnh núi Linh Thú, xoay quanh ba nội dung: một là 10 trí lực của một bậc chánh đẳng giác; hai là những đức tính cần có trong tâm của một bậc trưởng lão; ba là nói đến tấm y cà sa với từng ô vuông đều đặn như là ruộng phước của chư thiên và loài người. Sau đó, con trai trưởng của Như Lai Sariputta phải có nhiệm vụ vừa đúc kết vừa triển khai mấy đề tài ấy. Vâng lời Đức Vô Thượng, tôn giả Mahamoggallana thuyết về 10 Như Lai lực rất rõ ràng mạch lạc, thỉnh thoảng dừng lại giải thích một số thuật ngữ như uẩn, xứ, giới, làm cho thính chúng rất hài lòng. Đến phiên tôn giả Ananda, ngài nói về 12 pháp cần có trong tâm của một bậc trưởng lão, y như lần trước. Tuy nhiên, lần này tôn giả nói lại càng trôi chảy hơn, lưu loát hơn, ai cũng hoan hỷ. Riêng tôn giả Upali thì kể lại buổi pháp thoại trên núi Linh Thú, nói về những mảnh ruộng với từng ô vuông, về áo cà sa, về ruộng phước của chư thiên và loài người. Tôn giả cũng giải thích rõ ràng tại sao những tỳ khưu hư hỏng, khuyết tật về giới nhưng còn tăng tướng phẩm mạo sa môn vẫn là mảnh ruộng phước. Tôn giả cũng giải thích rộng và chi tiết về tăng bảo ba đời cho hội chúng nghe. Ba vị tôn giả thuyết xong, hội chúng rần rần tán thán, xà thu lành thai, âm ba dao động khu vườn tĩnh mịch. Một số vị tỳ khưu còn phàm thường hay hổ thẹn về giới của mình, cảm thấy vô cùng an ủi. Họ tự hứa sẽ tu tập tốt hơn, thu thúc nghiêm cẩn hơn, để xứng đáng với tăng tướng phẩm mạo sa môn, xứng đáng ở trong tăng bảo ba đời. Để kết luận, tôn giả Sariputta nói: Chư vị biết không, 10 Như Lai lực mà tôn giả Mahamoggallana vừa thuyết lại, nó có công năng tối thắng, nó vượt trội, nó là chiếc búa kim cương đập vỡ tất cả mọi lực, mọi sức mạnh trên đời này. Nó đập vỡ quân binh lực, danh vọng lực, quyền uy lực, vua chúa lực, thế gian lực, chư thiên lực, phạm thiên lực, ma vương lực, tử thần lực, tử sanh lực, vô minh lực, ngũ dục lực, pháp hành lực, phiền não lực. Nó lại còn như tiếng rống của sư vương trên đỉnh cao Linh Thú, lay thức tất cả giáo chủ đạo sư chân sư với những chủ thuyết, tư tưởng, ý hệ trên mọi ngõ ngách nhân sinh tối tâm và thống lụy trên đời này. Đấy còn là bài ca thiên thu mở phơi thăng âm một thế giới ở ngoài, ở trên tất cả giá trị huyên náo và ồn ả của thế gian. Vậy chư vị hãy thọ trì phụng hành để xứng đáng là hạt bụi nhỏ bám vào bàn chân trần của Đức Đại Giác. Ngài có 10 trí lực thì chúng ta cũng phải ráng mà thành tựu 2-3 phần. Chư vị biết không, tiếp theo 12 pháp cần có trong tâm của một bậc trưởng lão mà tôn giả Ananda vừa thuyết lại, nó không đơn thuần là 12 điều nhất định như vậy. Nó tạm đủ, nhưng cộng những điều Đức Tôn Sư đã giảng, chư vị trưởng lão góp ý thêm, thì chúng thành 40 điều cả thảy, nhưng rất cô động. Hãy nghe, hãy khéo tác ý và chú tâm tôi sẽ nói đây. 1. Yêu mến nơi vắng lặng. 2. Hạnh tịnh cư độc cư. 3. Tu chỉ tịnh hay quán minh. 4. Thỏa thích trong giáo pháp. 5. Hành những pháp thanh cao. 6. Hoan hỷ với những pháp thanh cao. 7. Thu thúc, giữ gìn mắt tai mũi lưỡi thân ý. 8. Nghiêm túc học giới đà thọ trì. 9. Hoan hỷ trong học giới. 10. Chân thật thân khẩu ý. 11. Biết nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh. 12. Có tàm, biết hổ thẹn lúc làm việc xấu ác. 13. Có quý, biết sợ hãi miệng tiếng chê cười. 14. Tinh cần tinh tấn. 15. Học hỏi giáo pháp. 16. Trau dồi giáo pháp. 17. Tu tập tứ vô lượng tâm. 18. Niệm tỉnh giác ngày đêm. 19. Rành thông pháp và luật. 20. Thuyết giảng Phật ngôn. 21. Giản dị dễ ăn dễ ở. 22. Biết vừa lòng trong mọi hoàn cảnh. 23. Lúc nào cũng biết đủ biết dừng. 24. Không tư hữu, cất chứa cho dù cây kim sợi chỉ hạt muối. 25. Chỉ dùng ba y một bát. 26. Thành tựu một thắng trí của bậc thượng nhân đến năm thắng trí của bậc thượng nhân. 27. Thọ trì khổ hạnh bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ. 28. Chứng ngộ từ sơ quả đến tứ quả. 29. Sống lục hòa. 30. Sống theo tứ nhiếp độ. 31. Có tâm giáo huấn môn đồ. 32. Hằng an ủi khuyên lơn sách tấn đệ tử. 33. Biết chia sẻ tứ sự. 34. Giữ lễ nghi sám hối theo từng kỳ nhất định. 35. Thường hành tăng sự. 36. Cho giới đến hàng tại gia cư sĩ. 37. Truyền giới cho sa di tỳ khưu. 38. Hòa giải mọi xung đột trong tăng chúng. 39. Hằng trao dồi ngôn ngữ. 40. Thường xuyên học hỏi phương tiện trí. Tôn giả Sariputta ngưng nói, cả hội chúng rợn ngợp về tuệ phân tích kỳ vĩ, sắc bén và toàn hảo của tôn giả. Hội chúng toát mồ hôi, tảng đá cũng toát mồ hôi. Một bậc trưởng lão thanh tịnh cần phải hội đủ 40 phẩm chất ấy ư. Những phẩm chất ở đâu trên 9 tầng trời cao sáng, vô trần vô nhiễm và thanh khiết đến lạnh mình. Khu vườn xoài trong đêm vốn đã yên lặng, lại càng yên lặng hơn. Tôn giả Ananda hoàn toàn tâm phục khẩu phục vị sư huynh khả kính của mình, xứng đáng là bậc đệ nhất đại trí tuệ. Nghe xong 40 điều hoàn hảo ấy, các vị tôn giả khác mới thấy rõ khả năng thâm uyên về pháp, về ngôn ngữ, về tuệ trạch pháp của tôn giả ấy quả thật không ai có thể sánh bằng. Những tiếng nói đâu đó thốt lên quả thật là tuyệt vời, không trên cả tuyệt vời. Bây giờ mới nghe những lời bàn luận nho nhỏ, những tiếng cười nho nhỏ hân hoan và sung sướng. Đức Phật gật gật đầu ý nhị, tôn giả Sariputta thưa, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử mạo muội đúc kết thành 40 điều là pháp cần và đủ trong tâm trí của một bậc trưởng lão để xứng đáng danh xưng của bậc trưởng lão thanh tịnh. Xin Đức Tôn Sư chỉ giáo thêm bởi kiến thức thô lậu và khuyết lõm của đệ tử. Ừ, được rồi, toàn mãn rồi. Đại chúng cứ như vậy mà thọ trì phụng hành. Vì nếu Như Lai có thuyết thì cũng chỉ thuyết được như vậy, không hơn thế được. Thuyết ngôn của Như Lai là hải triều âm, mà thuyết ngôn của Sariputta cũng là hải triều âm vậy. Đức Phật mà nói như thế thì còn hơn cả triệu triệu lời khen hội chúng vang lên. Xà thu lành thai, xà thu lành thai. Sau đó cũng không khách sáo gì, tôn giả Sariputta đi sang phần 3 về ruộng phước. Này chư vị, không dễ gì mà giữ gìn được tăng tướng và phẩm mạo sa môn. Có tăng tướng và phẩm mạo sa môn đúng là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Cho dẫu hư mất giới học, hư mất tâm học, hư mất trí học, nhưng còn tăng tướng và phẩm mạo sa môn thì vẫn còn là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Nhưng hãy dè chừng, ôm bình bát đi khất thực, thì bát ấy là lửa nóng, là vật thực, mà vật thực cũng là lửa nóng. Mang tấm y cà sa đi khất thực, đi đây đi đó, thì tấm y ấy cũng là lửa nóng, là lửa của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh đấy. Tàm và quý, hổ thẹn, xấu ác và sợ hãi xấu ác là hai pháp quan trọng đệ nhất cần có trong tâm của bất cứ vị tỳ khưu nào. Có tàm và quý đi lên là hướng thượng, không có tàm và quý là đi xuống, là thối đọa, không ai cứu được ai, mỗi người hãy tự cứu mình. Bài thuyết ngôn: vậy là trời đã khuya, Đức Tôn Sư và chư vị trưởng lão cần phải tịnh chỉ. Tôn giả Upali biết vậy, nhưng muốn cho đại chúng hiểu rộng hơn, nhiều vấn đề liên hệ nữa, nên Ngài đưa ra một câu hỏi với Tôn giả Sariputta. Cúng dường cho ba vị tỳ khưu, vị có giới đức, vị có định đức, vị có tuệ đức, thì quả phước sẽ khác nhau ra sao? Nói cách khác, cúng dường cho vị nào thì phước báo thù thắng hơn, thưa Tôn giả Sariputta? Có giới mới có định mới có tuệ. Riêng người có tuệ thì họ đã có định và có giới rồi. Cứ suy luận ra khắc hiểu, thưa Tôn giả quý mến. Như vậy là bậc tướng quân chánh pháp xác định cúng dường cho vị tỳ khưu có tuệ đức, thì ruộng phước ấy trổ sanh thù thắng nhất, tiếp theo là định đức, tiếp đến là giới đức. Đúng vậy, riêng vị chỉ có giới đức mà chưa có định đức, có nghĩa là chưa có tuệ đức, thì ruộng phước kia không được màu mỡ cho lắm, phải vậy. Nói tóm lại, phẩm chất tâm, phẩm chất trí cao thượng hơn sẽ xác định, quyết định phước báo thù thắng hơn. Không sai, tôi đã thông tỏa rồi, cảm ơn Tôn giả. Ngẫm ngợi dây lâu, Tôn giả lại thưa tiếp. Suy ra trong cảnh giới chúng sanh, khi một người cận sự bố thí đến cho một người lành, tốt, thì chắc quả trổ sanh sẽ hơn hẳn làm phước đến một người xấu ác, phải vậy không, thưa Tôn giả? Vậy là đúng nhân đúng quả, bố thí đến người có giới, quả phước sẽ thù thắng hơn đến người không có giới. Bố thí cho người ít tham sân si, quả báo sẽ lớn hơn. Khi bố thí cho hàng trăm người nhiều tham sân si, bố thí cho hàng chục người đói khổ, không bằng cúng dường cho một vị tỳ khưu, một sa di, dù giới luật khuyết thủng nhưng còn tăng tướng và phẩm mạo sa môn. Thưa tôi hiểu, suy luận thêm một chút nữa, bố thí cho một chúng sanh có thức tánh cao, chắc chắn phước báo sẽ lớn hơn so với bố thí cho chúng sanh có thức tánh thấp. Không sai, ví dụ như bố thí đến người dù xấu ác, nhưng phước báo cũng sẽ nhiều hơn khi bố thí cho trâu, heo, bò, gà, vịt. Vì người có thức tánh cao hơn, bố thí cho một con khỉ có thức tánh cao, thì quả phước sẽ lớn hơn khi bố thí cho một con gấu thức tánh thấp. Và cứ như thế mà suy rộng ra, thưa Tôn giả. Sự triển khai chiều sâu và chiều rộng nội dung buổi pháp thoại của Tôn giả Sariputta mấy làm cho ai cũng hân hoan thỏa mãn. Đức Phật lặng lẽ mỉm cười, rồi rời bảo tọa đi vào hương phòng không nói gì, tức là Ngài ngầm xác nhận thuyết ngôn của Tôn giả Sariputta không hai, không khác với Phật ngôn vậy.